vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cập nhật cái tình hình dịch tại Sydney hiện tại và có những cái quy định mới nào được thắt chặt để mà đối phó với cái tình hình hiện tại tại New South Wales không ạ?
Xin chào Khánh Linh, xin chào quý vị khán giả của đài SBS thân thương. Thì bữa nay đó cái con số ở New South Wales nó lại tăng lên nữa là 112 người hồi con số là từ tối hôm qua. Thì qua hơn 2 tuần lễ gọi là lockdown ở Sydney, con số nó không hề thuyên giảm. Cái mục đích của lockdown là làm sao để con số nó thuyên giảm đến một cái mức mình có thể mở cửa trở lại để mà những người bà con rồi những cơ sở thương mại có thể hoạt động trở lại. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa thấy có dấu hiệu thuyên giảm, do đó ở Sydney mọi người cũng đang stress lắm Khánh Linh. Hồi hôm qua thì chúng tôi có nhận được cái message, cái tin của bên Bộ Y tế để khuyến cáo thêm về vấn đề chích ngừa COVID lẫn những cái khuyến cáo cho bác sĩ đó.
Vâng ạ.
Thì nó có ba cái điểm như thế này. Thứ nhất á, là New South Wales Health, tức là Bộ Y tế của New South Wales á, New South Wales request là cái chích ngừa cái thuốc AstraZeneca, là cái thuốc mà của Anh mà làm ở Úc á, chích cho những người trên 60 tuổi á. Thì trước đây cái thuốc này mình chích hai liều, liều thứ nhất và liều thứ nhì cách nhau 12 tuần. Nhưng mà bởi vì cái con số bây giờ nó không có thuyên giảm, do đó theo cái lời khuyên của Tha Chì, tức là cái cơ quan chuyên môn khuyên về vấn đề chích ngừa lẫn y tế cho chính phủ đó, thì họ khuyên là bây giờ rút ngắn lại, thay vì chích 12 tuần thì phải chích bây giờ 6 tuần thôi, chứ không có đợi 12 tuần nữa. Để làm gì? Để mình có thể tăng cái khả năng bảo vệ cho cái người bệnh nhân. Tức là sau cái mũi thứ nhất á, cái người bệnh nhân sau 3 tuần có được khoảng chừng 70% protection. Tức là cứ 100 người á, thì có 70 người có thể miễn nhiễm, nhưng mà 30 người kia vẫn có thể bị lây. Do đó mà bây giờ chúng ta phải chích nó ngắn lại, chích thay vì 12 tuần rồi chích 6 tuần để mình tăng cái khả năng bảo vệ cho người bệnh nhân lên. Rồi cái điểm thứ nhì mà cái message chúng tôi nhận được á, là ngay cả bác sĩ gia đình bây giờ cũng phải gọi là mang cái full PPE, tức là ví dụ ngày xưa bác sĩ chỉ cần mang cái mask thôi, thì bây giờ phải mang gao nữa, rồi mình mang cái che mặt đằng trước á, coi như là đội cái mũ lên nữa, là full PPE luôn. Là quý vị thấy giống như là cái lúc mà mình lấy cái mẫu thí nghiệm ở những cái chỗ thử COVID á, thì cái người mà ta lấy cái mẫu cho mình á, họ mang như vậy đó, nó gọi là full PPE, thì bây giờ bác sĩ gia đình cũng phải sử dụng cái full PPE gì nữa, thì chứng tỏ là cái độ và truyền nhiễm á, nó khá cao và nó khá mạnh. Do đó mà ngay cả người bác sĩ cũng phải cẩn thận hơn, dù là đã được chích ngừa rồi thì mình cũng phải cẩn thận hơn. Bởi vì khi mà ngay cả khi đã được chích ngừa hai mũi rồi đó, thì cái người được chích ngừa, cái người bệnh nhân, người bác sĩ vẫn có khả năng bị lây nhiễm. Cái khả năng bảo vệ của thuốc chích ngừa chỉ lên đến khoảng 95%, tức là cái 100 người thì có 5 người vẫn có thể lây nhiễm. Do đó chúng ta vẫn phải cẩn thận ha.
Vâng.
Cái điểm thứ ba mà Bộ Y tế khuyến cáo á, là những người nào mà chưa được chích ngừa thì phải khuyên người ta nên đi chích ngừa ngay lập tức. Đừng có chần chừ, đừng có chờ đợi nữa. Người nào chích ngừa được AstraZeneca thì cứ chích, người nào chích ngừa được Pfizer cứ chích, nhưng mà đừng có chờ đợi nữa. Rồi thử nghiệm, tức là hễ mà có dấu hiệu gì mà nhẹ nhất, là bị cái dấu hiệu dù chỉ là nhức đầu á, đau cổ hoặc là sổ mũi thôi nữa, thì cũng nên đi thử nghiệm COVID để mình ngăn chặn cái sự lan tràn của vi khuẩn ở trong cộng đồng đó, Khánh Linh.
Vâng, thế là những người mà đã chích một liều vaccine AstraZeneca rồi mà bây giờ thế là đến nếu được 6 tuần thì làm thế nào để người ta có thể đăng ký cái liều thứ hai ạ?
Đúng như vậy, Khánh Linh. Đặc biệt là những người ở trong cái khu vực gọi là Southwest của Sydney đó, Southwest của Sydney, thì cứ 6 tuần thì nên đăng ký chích mũi thứ nhì. Ví dụ như mình đã có cái hẹn 12 tuần rồi đó, thì bây giờ mình có thể gọi cái chỗ bác sĩ mà chích ngừa cho mình đó, nói là bây giờ phải theo cái quy định mới thì mình phải chích ngừa sớm hơn.
Vâng ạ. Thế thì với cái con số hiện tại nó đang còn rất là cao như thế này, bác sĩ có thể dự đoán là cái đợt phong tỏa nó sẽ còn kéo dài cho tới bao lâu nữa không ạ?
Cái này rất là khó dự đoán, tức là mình cứ đi ngày theo ngày thôi. Bây giờ thì hiện tại bây giờ thì mình thấy mình lái xe đi làm á, thì thấy người ta cũng bắt đầu tuân thủ rồi, lực lượng cảnh sát cũng hoạt động mạnh hơn để giữ cho những người gọi là stay at home, tức là nếu mình đi ra đường mà không đúng lý do đó thì có thể bị phạt rất là nặng, hoặc là nếu mình mang mask không đúng hoặc là không mang mask cũng có thể bị phạt. Do đó mình cứ phải chờ đợi từng ngày từng ngày, tức là cái ngày mình phải work together, mình phải làm việc together để mà mang con số nó xuống. Nếu mà con số nó vẫn còn cao thì chính phủ New South Wales vẫn phải giữ cái lệnh lockdown. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi nghĩ là cứ phải đi từng tuần, tức là nếu đến cuối tuần này mà con số vẫn cao thì mình phải lockdown thêm một tuần nữa, rồi một tuần nữa, cho đến khi nào cái con số nó xuống được, mình có cảm giác là mình có thể kiểm soát được cái sự lan tràn ở trong cộng đồng thì lúc đó mới bỏ cái lệnh lockdown được. Khánh Linh.
Vâng ạ. Cách đây mấy tuần khi mà mới có lệnh lockdown đó, thì là trên báo chí với cả trên mạng xã hội thì vẫn thấy hình ảnh rất là nhiều người đi tập thể dục ở những cái nơi khá là đông đúc, thì không biết là cái tình trạng đấy bây giờ có còn không? Và bác sĩ nhận thấy là tình hình trên đường phố bây giờ thì đã gọi là người ta tuân thủ thêm nhiều hơn chưa ạ?
Thấy là người ta tuân thủ hơn nhiều rồi, tức là vắng xe hơn nè.
Vâng.
Những cái khu chợ búa cũng ít người đi lại hơn.
Vâng ạ.
Rồi những người đi ra đường cũng mang mask. Thấy là bắt đầu người dân bắt đầu nhận được cái message là cái con vi khuẩn Delta này nó khá nguy hiểm, mức độ lây nhiễm rất là cao. Do đó mà cũng có những dấu hiệu tốt. Nhưng mà chúng ta vẫn phải rất là cẩn thận. Mình phải làm việc cùng nhau để mà control được cái dịch bệnh này.
Vâng ạ. Vậy thì là tình hình thì vẫn đang rất là có vẻ khá là khó khăn đối với New South Wales, nhưng mà có thể thấy là với cái việc mà các hạn chế đang được áp dụng với cả là những cái việc chích ngừa cũng đang được tăng lên thì có lẽ là cái tình hình sẽ hy vọng là sẽ sớm được tốt hơn, đúng không ạ bác sĩ?
Chúng ta cũng hy vọng như vậy.
Và trong cái bối cảnh hiện tại thì bác sĩ có thông điệp nào muốn gửi đến cộng đồng người Việt đang còn ở trong lệnh lockdown, lệnh phong tỏa tại trên toàn khu vực Greater Sydney không ạ?
Thì thứ nhất là có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề về dịch bệnh. Thì chúng ta phải tuân thủ theo cái gọi là stay at home orders của chính phủ New South Wales rất là nghiêm túc. Nếu mà quý vị nào chưa rõ là cái lệnh đó, stay at home như thế nào thì nên cập nhật thêm với lại bác sĩ gia đình của mình, với lại thông tin báo chí để mà thi hành cái lệnh stay at home cho nó thật là đúng, tức là ở nhà, trừ khi là có việc nào là cần thiết thì mới được đi lại mà thôi. Thì những việc cần thiết đó giống như là chúng ta đã nghe nhiều rồi, như là đi bác sĩ, đi mua thuốc, đi chăm sóc cho người bệnh, đi mua nhu yếu phẩm. Còn những cái việc khác nếu chúng ta hạn chế được thì chúng ta hạn chế. Còn hôm qua thì lúc khám bệnh thì có một người bệnh nhân vừa hỏi là anh ta làm nghề gọi là trader, tức là làm thí dụ như sửa nhà tắm, sửa bếp, sửa điện á, thì có được đi làm hay không? Thì những cái việc như vậy thì cái lệnh lockdown họ không ghi rõ lắm, thì chúng tôi có gọi cho cảnh sát để được tư vấn thêm. Thì cảnh sát nói là ví dụ như là chúng ta làm việc ở trong những cái lĩnh vực đó thì cũng được coi như là những cái việc cần thiết phải làm, nhưng mà tuy như vậy á, những người ở trong những cái vùng gọi là hotspot, ví dụ như bây giờ ở Sydney những vùng hotspot như là Fairfield đi, thì những người làm việc những cái công việc trader đó chỉ được đi làm việc trong cái vùng Fairfield, Liverpool, tức là những vùng lân cận thôi. Chứ mình không thể nào mình đi xa được. Thí dụ bây giờ đang ở vùng Southwestern Sydney mà mình đi qua bên North Sydney để mình làm việc thì cái đó không được. Thì có những cái mà cụ thể thì mỗi cái trường hợp nó lại khác như vậy. Thì hôm qua chúng tôi đã tìm ra được cái vấn đề đó, tức là cái lệnh stay at home đó, nó mình phải tuân thủ, mình phải làm việc together với lại chính phủ để mà kiểm soát được cái dịch bệnh. Rồi cái vấn đề thứ nhì là phải đi chích ngừa. Nếu mà bà con nào chưa đi chích ngừa thì nên tìm cách để liên lạc với bác sĩ của mình để được hướng dẫn đi chích ngừa cái con vi khuẩn COVID này. Và thứ ba là thử nghiệm. Bởi vì nếu mà chúng ta mang con vi khuẩn, tuy là thí dụ những người trẻ đi, cái bệnh này nó không có gây cho họ đến cái chỗ là phải nhập viện, phải vào ICU, tức là cái phòng gọi là chăm sóc đặc biệt á.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà những người trẻ này mang cái con vi khuẩn về nhà, lây cho cha mẹ của mình, lây cho ông bà của mình, thì những người thân của mình có thể gặp nguy. Đó, dù là có dấu hiệu bệnh rất là nhẹ thôi, bởi vì cái con vi khuẩn Delta, tức là cái dòng Delta này của cái con vi khuẩn COVID đó, nó biểu hiện khác với lại cái dòng Alpha năm ngoái. Nó có thể biểu hiện nhẹ hơn, nhưng mà bệnh thì nó vẫn trầm trọng như vậy. Cái biểu hiện nhẹ chỉ có thể là nhức đầu, đau cổ hoặc là sổ mũi thôi, chứ không cần phải đợi đến lúc mà sốt cao hoặc là ho khó thở. Chúng ta mới nghi đến cái bệnh COVID. Bây giờ những biểu hiện nhẹ, chúng ta vẫn phải là đặt cái nghi vấn là có bị COVID hay không, và nên đi thử. Cách duy nhất chúng ta có thể biết được là mình phải đi thử cái swab đó, tức là mình đi thử COVID.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ rất là cụ thể vừa rồi ạ.
Xin cảm ơn ngài Khánh Linh và xin cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.